Linh xin kính chào quý thính giả của Việt Washington Radio, đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Xin mời quý vị đến với Hoa Vô U qua câu chuyện
Lời khai thị của Pháp sư Tịnh Không. Vì sao Đức Phật không dùng thần thông làm Phật sự? Chúng ta nên biết, nếu Đức Phật lấy thần thông làm Phật sự, nói với chư vị rằng, yêu ma, quỷ quái cũng có thần thông. Như vậy, trở thành không có năng lực phân biệt giữa Phật và ma, dễ bị mắc lừa. Ma mê hoặc người, Phật chân thật. Ngài không mê hoặc người, Phật làm là chánh đạo. Ngài không đi lôi kéo tín đồ, Ngài chỉ độ người có duyên mà thôi. Phật là sư đạo là chỉ nghe đến học, chưa nghe thì đến dạy, phải hiểu đạo lý này. Ma không như vậy, ma là lập dị, thường dùng những phương pháp dị đoan để mê hoặc chúng sanh. Họ có thần thông. Trong nhà Phật có thần thông chăng? Có, nhưng không lấy thần thông làm Phật sự. Phật lấy tam học, giới, định, tuệ, lục độ giúp chúng sanh. Điều này ma không làm được, ma không biết. Nói về tam học, lục độ, ma không biết. Đây chính là vì sao Đức Phật không lấy thần thông làm Phật sự. Nguyên nhân chính là như vậy. Trong nhà Phật, có Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian chăng? Vấn đề này chắc chắn có. Quý vị xem trong Đại Tạng Kinh có thần tăng truyện. Chúng ta xem trong thần tăng truyện, các bậc cao tăng rất nhiều vị là chư Phật, Bồ Tát, tái sanh, nhưng họ nhất định không bộc lộ thân thế. Thân thế bộc lộ, họ lập tức ra đi. Đây là thật, không phải là giả. Nếu thân thế đã lộ mà họ không đi, đó là giả, không phải là thật. Ngày xưa, đích thật, chỉ cần bị người phát hiện thân thế, họ liền ra đi, không lưu lại thế gian này. Thế nhưng, hiện nay rất nhiều. Trước đây ở Mỹ, tôi nghe nói có pháp sư, có cư sĩ là Phật Bồ Tát tái sanh. Thân thế họ bị bộc lộ nhưng lại không đi. Như vậy không phải là thật. Trường hợp của cổ nhân bày ra đó, bộc lộ thân thế, họ lập tức ra đi, không đi mà lưu lại thế gian, mê hoặc vần chúng. Vì sao nói Phật, Bồ Tát tái sanh cũng chỉ để lừa gạt chúng sanh, mục đích không phải là danh văn lợi dưỡng đó sao? Điều này nhất định phải biết. Những năm gần đây, tin tức nhảm nhí về những vấn đề này truyền đi ngày càng nhiều. Tôi nghe được không ít, chư vị học Phật cần phải có nhận thức đúng đắn, không được có tà chi tà kiến, nhận thức chính xác. Trong kinh Phật dạy rằng, tất cả chúng sanh vốn là Phật, nói người nào đó là Phật tái sanh, ai ai cũng là Phật. Trong kinh Phật đã nói như vậy, tất cả chúng sanh vốn là Phật, không có ai không phải là Phật, có gì hiếm lạ. Có gì kỳ quái đâu, quý vị là Phật nào tái sanh, quý vị học pháp môn của vị Phật nào, thì chính là đệ tử của Đức Phật đó. Quý vị xem, chúng ta học pháp môn tịnh độ, sau khi kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật đã thọ ký cho chúng ta, nói trước với chúng ta, tương lai chúng ta vãng sanh thế giới cực lạc, đã thành Phật, đã tu thành công, trong 10 phương thế giới, nơi nào có nhân duyên, chúng ta liền đến đó làm Phật. Danh hiệu đều là Diệu Âm Như Lai. Diệu Âm là gì? Diệu Âm là câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này. Chúng ta niệm Phật thành thật, tương lai dạy người khác vẫn là niệm Phật thành thật. Diệu Âm Như Lai. Như vậy, người thọ tam quy rất nhiều, tất cả đều lấy Diệu Âm làm pháp danh cư sĩ Diệu Âm, tương ương với trong những gì trong kinh dạy nên biết, Nam Mô A Di Đà Phật, diệu âm, diệu ở đâu? Câu Phật hiệu này có thể giúp chúng ta thành Phật. Quý vị nói, kỳ diệu biết bao, công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Thế nên, trong tâm chúng ta chỉ cần có Phật A Di Đà. Ngoài Phật A Di Đà ra, đều buông bỏ hết. Như vậy, quý vị chính là Phật A Di Đà. Trung Phong Thiền Sư có thể làm chứng. Quý vị xem hệ niệm Pháp Sư. Trung Phong Thiền Sư nói rất hay. Tâm tôi tức là Phật A Di Đà. Phật A Di Đà tức là tâm tôi. Trong tâm quý vị quả nhiên có Phật A Di Đà. Quý vị không phải Phật A Di Đà. Vậy ai là Phật A Di Đà? Ở đây tức tịnh độ. Tịnh độ tức là ở đây. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác hoàn toàn tương ưng với bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ này. Quý vị đã học theo Phật A Di Đà đến nơi đến chốn. Quý vị ở nơi này chính là tịnh độ. Ở đây nhất định không có thiên tai. Đây là thật không giả. Nói người nào đó là Bồ Tát gì đó cũng rất đơn giản. Nếu họ chuyên tu phẩm phổ môn, nghĩa là lấy Bồ Tát Quán Âm làm gương, phải học giống hệt như Ngài vậy, thì người đó chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị tu theo Kinh Địa Tạng, tu một cách hoàn toàn giống như Ngài Địa Tạng. Quý vị chính là Bồ Tát Địa Tạng. Quý vị tu phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, học giống như Ngài Phổ Hiền. Quý vị chính là Bồ Tát Phổ Hiền. Quý vị nên biết Bồ Tát có địa vị, 51 địa vị, giống như đi học vậy. Quý vị là Bồ Tát Quán Âm của lớp mấy? Nếu là lớp 1 tiểu học, như vậy không có chút gì là hy hữu, chắc chắn không phải đẳng giác Bồ Tát. Vì sao vậy? Thập chú trở lên, sơ chú trở lên, đó là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Đại Bồ Tát không phải Bồ Tát bình thường. Nếu tiểu thừa chính là sơ tính đến thập tính vị. Đây là tiểu học. Những vị Bồ Tát Quán Âm của tiểu học này rất nhiều. Thế nên phải nhận thức rõ ràng. Đại sư Tông Thiên Thai nói về lục tức Phật. Một cách tuyệt đối, người người đều là Phật. Nói từ đâu? Đức Thế Tôn nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Từ trên mặt lý mà nói, vì sao vậy? Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tự tánh, quý vị là Phật. Người người đều có tự tánh, đều có bản tánh. Phật Đại Tông Thiên Thai nói về lục tức Phật. Nói một cách tuyệt đối, người người đều là Phật. Nói từ đâu? Đức Thế Tôn nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Từ trên mặt lý mà nói, vì sao vậy? Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tự tánh, quý vị là Phật. Người người đều có tự tánh, đều có bản tánh. Các bậc tổ tông cũng thừa nhận, khẳng định tánh người vốn thiện. Bổn thiện đó có nghĩa là Phật. Phật có nghĩa là giác, vốn là giác ngộ. Hiện nay, vì sao không giác? Vì quý vị bị vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chướng ngại, giác tánh quý vị không hiển lộ được. Quý vị đang ngộ, từ trên tự tánh mà nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật, không sai chút nào. Từ tự tánh mà nói, quý vị là A-di-đà, cũng không sai. Vì sao vậy? Vì Phật A-di-đà là xưng hiệu chung của tất cả chư Phật. Danh hiệu Phật này, dịch sang chữ Hán, quý vị sẽ minh bạch. A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. A Di Đà Phật nói theo ngôn ngữ Trung Quốc chính là vô lượng giác. Vì Phật nào không phải là vô lượng giác? Thế nên Ngài là một danh hiệu chung của tất cả chư Phật, không phải là do một người nào đó. Như vậy nhất định giống như trong kinh này nói, tỳ kheo Pháp Tạng tu thành Phật A-di-đà, người tạo nên thế giới Tây Phương Cực Lạc, Phật A-di-đà sáng lập, nên thế giới cực lạc là tỳ kheo pháp tạng tu thành. Chúng ta thêm vào pháp tạng Phật A-di-đà, đây mới chỉ định là Ngài, không phải người khác. Nếu không thêm vào danh hiệu này, thì tất cả chư Phật Như Lai đều có thể gọi là Phật A-di-đà. Đó là thông hiệu, chư vị nên biết điều này. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 406.
Người chết đã đi tái sanh rồi thì thờ cúng ai? Của Thích Tuệ Tánh. Hỏi: tôi có tìm hiểu về giáo lý đạo Phật cùng các phong tục tín ngưỡng của người Việt. Tôi được biết theo đạo Phật, con người sau khi chết tối đa là 49 ngày, thần thức sẽ tùy nghiệp thiện ác của mọi người mà tái sanh vào lục đạo: trời, Atula, người, súc sanh, ngã quỷ và địa ngục. Tôi có thắc mắc là nếu sau khi chết sẽ tái sanh vào lục đạo thì người thân thờ cúng họ có ích lợi gì, họ tái sinh rồi thì thờ cúng ai? Đáp: kinh sách Phật giáo Bắc Tông nói chung đều xác định người chết sau khoảng thời gian là 49 ngày thì theo nghiệp mà tái sanh vào cõi tương ứng trong lục đạo. Phật giáo Nam Tông quan niệm người chết theo nghiệp lập tức tái sanh vào cõi tương ứng trong lục đạo, không trải qua thân trung ấm. Dĩ nhiên, tái sanh vào cõi nào thì theo nghiệp của cõi ấy sống hết thọ mạng. Khi chết lại, tùy nghiệp tái sanh vào cõi khác nữa, gọi là luân hồi trong sáu nẻo. Thờ cúng ông bà tổ tiên là phong tục tốt đẹp của các nước Á Đông, trong đó có Việt Nam. Khi đạo Phật được du nhập vào thì có sự giao thoa, tiếp biến, có chọn lọc với các tín ngưỡng bản địa. Và phong tục thờ cúng ông bà tổ tiên vẫn được trân trọng, duy trì trong đời sống tâm linh của người Phật tử Việt từ xưa cho đến tận ngày nay. Bây giờ, người Phật tử vẫn thờ cúng ông bà tổ tiên, nhưng với cái nhìn mới, đa văn hóa, vừa phù hợp với truyền thống dân tộc, vừa thuận hợp với quan điểm Phật giáo. Trước hết, người Phật tử không xem bàn thờ, gia tiên là nơi ở của ông bà tổ tiên. Những người thân đã khuất nói chung, vì biết rõ chư vị đã theo nghiệp tái sanh trong lục đạo rồi, bàn thờ gia tiên được lập ra để tưởng niệm, ghi nhớ ân đức sinh dưỡng của tổ tiên ông bà. Bàn thờ gia tiên biểu trưng cho cội nguồn huyết thống, song hành với cội nguồn tâm linh bàn thờ Phật. Cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ tông. Kính thờ tổ tiên để bày tỏ lòng hiếu thảo, thể hiện tâm nhớ ơn và hoài nguyện, đền đáp ơn sâu nghĩa nặng. Chính điều này đã nung đúc và hình thành nên truyền thống hiếu nghĩa quý báu của người Phật tử. Cúng kiến cũng vậy, người Phật tử cũng biết rõ nếu ông bà tổ tiên tái sanh ngoài cõi ngã quỷ, quỷ thần không tương ưng xứ thì không thể ăn uống hay thọ dụng những lễ phẩm dân cúng ấy. Đơn cử chư thiên không ăn được vì họ thấy dơ bẩn, không xứng với họ. Các loài trong địa ngục dù đói khát đến mấy cũng không thể thoát ngục để tới ăn uống. Chỉ riêng loài ngã quỷ, quỷ thần là có thể ăn đồ cúng của loài người. Nếu người thân của chúng ta chết rồi tái sanh làm ngã quỷ thì cúng kiến cho họ sẽ thọ dụng được. Nhưng hầu hết chúng ta lại không thể biết người thân của mình chết rồi tái sanh về đâu. Thành ra lễ phẩm dân cúng của ông bà tổ tiên chủ yếu nhằm thể hiện lòng thành và bổn phận của con cháu. Còn thọ dụng được hay không thì tùy nhân duyên của các vị. Như vậy, thờ cúng là để bày tỏ tâm hiếu thảo, biết ơn và đền ơn công đức sinh dưỡng sâu nặng của cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Truyền thống của tổ tông, gia tộc là một sợi chỉ đỏ kết nối quá khứ với hiện tại. Chúng ta tự hào về tổ tiên
nên nguyện sống tốt, xứng đáng là con hiền cháu thảo. Nếu mất gốc rễ, không thờ cúng, quên dấu vết cội nguồn huyết thống, là một sự vong bản, phi đạo đức. Đó là lợi ích đầu tiên của việc thờ cúng gia tiên. Kế đến, vì tưởng nhớ, niệm ân ông bà tổ tiên, nên con hiền cháu thảo phát đại nguyện làm tất cả công đức thiện lành trong khả năng để hồi hướng phước báo cho họ. Phật giáo khuyến khích làm phước để hồi hướng cho người thân đã khuất, dầu họ tái sanh vào đâu cũng nhận được phước báo do con cháu hiếu thảo hồi hướng đến. Cho nên người Phật tử không quá chú trọng đến mâm cao cổ đầy rồi thù tạc linh đình trong những ngày tưởng niệm dỗ chạp, mà chủ yếu là tạo phước để hồi hướng trao truyền hiếu đạo cho người sau. Thành ra người Phật tử không hề xem việc thờ cúng tổ tiên ông bà là thờ quỷ như một số người vong ơn bội nghĩa bất hiếu tà kiến quan niệm. Thờ cúng tổ tiên để liên kết với quá khứ mà phát huy các giá trị sống tốt đẹp cho hiện tại. Thờ cúng ông bà cha mẹ để thực tiễn hóa ý niệm tri ân và báo đáp thâm ân sinh dưỡng. Thờ cúng đồng thời cũng là cách giáo dục lòng hiếu thảo cho con cháu về sau. Giáo lý đạo Phật đề cao tinh thần hiếu đạo, kính thờ và phụng dưỡng cha mẹ mang lại phước báo lớn, đã hòa quyện với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt để trở thành nếp sống đạo đức hiếu thảo của người Phật tử Việt hiện nay. Con đường đa văn để tăng trưởng trí tuệ và con đường trì giới để thành tựu đức hạnh chưa bao giờ dừng đối với người chưa chứng thánh quả. Hãy hứa với lòng luôn trao dồi liên tục hai công trình này cho đến khi chứng quả chánh giác. Lời nguyện của Ma Vương trích trong quyển Hành đúng lời Phật dạy của Nguyễn Nhân. Ngày xưa khi Đức Phật chưa thành đạo, ở thế giới này là do Ma Vương cai quản. Khi Ngài thành đạo, Đức Phật khám phá ra con đường thoát ra ngoài sự cai quản của Ma Vương, nên Ma Vương dùng đủ mọi hình thức để phá Ngài. Ma Vương biết, nếu để Đức Phật truyền dạy chánh pháp thanh tịnh thiền của Ngài, thì Ma Vương không còn ai cung phục, không ai đến cầu xin và không ai đến lễ lạy. Vì vậy, Ma Vương quyết chí phá cho bằng được. Nhưng Ma Vương đã thất bại. Vì sao Ma Vương bị thất bại? Vì Đức Phật sử dụng cây cung thiền định thanh tịnh và cây kiếm trí tuệ bát nhã, nên Đức Phật quở Ma Vương: những việc của ngươi là dẫn người đi trong luân hồi để hầu hạ ngươi, không qua mắt được ta. Ma Vương thấy việc làm của mình bị Đức Phật vạch trần nên xấu hổ mà bỏ đi. Nhưng trước khi bỏ đi, Ma Vương có lời nguyện rằng: này ông Cồ Đàm, Ma Vương thường gọi Đức Phật như vậy, hôm nay ta thua ông còn trụ ở thế giới này, ta không làm gì được ông. Ông nên biết rằng, sau khi ông diệt độ, sau này các đệ tử của ông, dù là lớn hay nhỏ, tuy là hình thức tu theo ông, chớ việc làm của họ phải làm theo sự điều khiển của ta. Cả ông phải chống mắt mà xem ta sai khiến họ. Ma Vương nói thêm, còn sau khi ông diệt độ, người nào dám viết lại những lời dạy về Như Lai thanh tịnh thiền của ông đều là kẻ chống đối với ta. Ta quyết chí triệt phá họ. Bằng được, ta sẽ sai khiến người có chức có quyền trong đạo của ông phụ giúp ta triệt phá người này. Ta cũng báo cho ông Cồ Đàm biết số người tu theo đạo của ông 1.000 người, chưa chắc có một người biết pháp môn thanh tịnh thiền này. Nhưng việc cúng lạy và cầu xin thì là vô số kể. Ông đừng mong đem giáo pháp thiền thanh tịnh này để đưa người sống trong vật lý cho ta cai quản
hầu thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật lý được. Ma Vương lại nói thêm, này ông Cồ Đàm, sau này có rất nhiều người đem pháp môn tu trong vật lý, mạo danh thanh tịnh thiền để dụ nhiều người đến nghe, để họ kiếm tiền. Những người này cũng là do ta suối bảo cả. Tiếp theo là tiếng cười của Ma Vương thật lớn và dài. Đức Phật nghe lời nguyện và tiếng cười của Ma Vương quá mạnh và dài, nên trước khi nhập Niết Bàn, Như Lai có lời dạy như sau. Này các đệ tử lớn của Như Lai, cũng như các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc và U Bà Di, các người là người tu theo thanh tịnh thiền, phải chú ý lời nguyện của Ma Vương và dạy lại cho người sau. Vị nào tu tập theo chánh pháp thanh tịnh thiền, phải nhớ những lời nguyện của Ma Vương này. Giá trị đích thực của một người nằm ở đâu? Của Đại Kỷ Nguyên. Có một người ăn xin, cánh tay phải anh ta đã bị mất, dáng vẻ rất đáng thương. Ai thấy cũng bố thí cho anh. Một hôm, anh đến nhà một gia đình nông dân để ăn xin. Nữ chủ nhân bảo anh trước tiên chuyển đống gạch từ cổng vào trong sân. Anh ăn xin tức giận nói với nữ chủ nhân, bà biết rõ rành rành, tôi chỉ còn một tay, lại còn bảo tôi chuyển gạch giúp. Đây chẳng phải là ý giễu cợt người tàn tật đó sao? Không ngờ, nữ chủ nhân ngồi xuống, cố ý dùng một tay chuyển gạch. Chuyển xong, quay lại nói với anh ăn xin. Tôi một tay cũng có thể chuyển được, tại sao anh lại không thể? Anh ăn xin không nói gì, đành gắng sức dùng một tay chậm rãi chuyển gạch. Anh làm 2 tiếng đồng hồ mới chuyển xong đống gạch. Mệt nhọc, mồ hôi túa ra khắp mặt mũi. Nữ chủ nhân đưa cho anh ta chiếc khăn trắng. Anh ăn xin lau mặt và cổ xong, chiếc khăn trắng đã trở thành chiếc khăn đen. Nữ chủ nhân lại đưa anh 50.000 đồng. Anh ăn xin nhận tiền, cảm ơn mãi. Nữ chủ nhân nói, anh không cần cảm ơn tôi, đây là tiền công anh dùng mồ hôi để đổi lấy. Anh ăn xin nói, tôi sẽ mãi mãi không quên ơn bà. Xin bà cho tôi cái khăn này làm kỷ niệm. Hiểu được ẩn ý của nữ chủ nhân, người ăn xin vô cùng biết ơn. Mấy năm sau, anh ăn xin đó mặc bộ vest sang trọng đến tìm gia đình nông dân nọ. Thấy nữ chủ nhân tuổi đã cao, anh cảm động nói, trước đây tôi là ăn xin, giờ đây tôi là chủ tịch một công ty. Đó là nhờ bà đã giúp tôi tìm lại được sự tôn nghiêm của con người mà tôi đã đánh mất, làm lại cuộc đời mới. Nếu không có bà, có lẽ tôi đang lang bạc khắp nơi. Nữ chủ nhân nói, đó là do anh tự mình làm ra. Anh chủ tịch công ty muốn tặng nữ chủ nhân một căn nhà. Nữ chủ nhân nhẹ nhàng từ chối. Anh chủ tịch công ty không thể nào hiểu nổi. Nữ chủ nhân cười nói, tại vì cả nhà tôi đều chỉ có một tay, chúng ta muốn giữ được sự tôn nghiêm của con người thì cần tôn trọng bản thân mình, tôn trọng những người mình quen biết và tôn trọng cả những người mình không quen biết. Từ trong công việc của mình lĩnh hội ra những thú vị thì cuộc sống mới có giá trị. Làm việc mình muốn làm, tuy tiền kiếm được có thể không nhiều, nhưng so với rất nhiều người có tiền, nhưng tâm hồn đã mất, thì còn đáng giá, đáng kính hơn rất nhiều. Trước nỗi bất hạnh của bản thân, chớ có coi nó là lớn quá. Cuộc sống còn bao nhiêu người bất hạnh hơn. Khi chúng ta coi nỗi bất hạnh của bản thân là nhỏ, chúng ta dễ dàng vượt qua nó, sống vui vẻ, tích cực, và sáng tạo ra cuộc sống của bản thân mình. Cái quý giá nhất của con người là trái tim và khối óc. Biết đánh thức những hạt giống thiện lương trong trái tim sẽ khơi nguồn sáng tạo cho khối óc, thì những kỳ tích trong cuộc sống sẽ xuất hiện. Khiếm khuyết của cơ thể
như mất một tay, như anh ăn xin, cũng chỉ là trở ngại nhỏ. Chỉ một ý niệm thay đổi đã biến anh ăn xin thành chủ tịch một công ty. Nhân cách tạo nên giá trị con người, người khiếm khuyết thân thể, sức khỏe, nhưng vẫn rèn luyện cho mình nhân cách lớn. Nói về khiếm khuyết thân thể, thì có lẽ ít người bất hạnh như Nick Vujicic, sinh ra đã không chân tay, nhưng không cam chịu tàn phế, không chìm vào đau buồn, mặc cảm. Anh thậm chí còn có một sự nghiệp thành công. Nếu nói về khiếm khuyết thân thể, thì có lẽ ít người bất hạnh như Nick, khi sinh ra đã không chân tay, nhưng không cam chịu tàn phế, không chìm vào đau buồn, mặc cảm. Anh thậm chí còn có một sự nghiệp thành công, một gia đình hạnh phúc. Đó là tấm gương, một nguồn cảm hứng cho hàng triệu người tàn tật, cũng như người bình thường trên thế giới. Nhân cách tạo nên giá trị con người. Người khiếm khuyết thân thể, sức khỏe, nhưng vẫn rèn luyện cho mình nhân cách lớn. Ý chí tự cường, mạnh mẽ, thì vẫn có thể vươn lên là người có giá trị, được mọi người khâm phục và kính trọng. Chương trình Hoa Vô U xin được dừng lại nơi đây. Tú Linh cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin hẹn lại quý vị vào chương trình kỳ tới.